Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục, Đan Mạch, Stockholm và thông tin về chuyến lưu diễn của đoàn biểu diễn nghệ thuật Senjin tại Mỹ. Tiếp đó là thông tin về một học viên bị tòa án tỉnh Hà Nam bí mật kết án vì sợ phơi bày trên trang web Minh Huệ. Cuối cùng là chia sẻ của Đồng Đồng, cô đã từ một người lười biếng và hư hỏng trở nên cẩn mẫn và đức độ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, người dân Đại Lục cảm tạ ân đức của sư phụ Lý Hồng Chí. Như thường lệ, cứ đến dịp năm mới lại có tới hàng vạn tấm thiệp, bài thơ và những lời chúc mừng gửi tới sư phụ Lý Hồng Chí thông qua Minh Huệ Net. Suốt 18 năm qua, đệ tử Đại Pháp Đại Lục bền bỉ giảng chân tướng khiến ngày càng nhiều người thân và bè bạn cùng người dân hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đắc phúc báo. Năm mới đến, từ đáy lòng, những người minh bạch chân tướng cảm tạ sư phụ Đại Pháp từ bi hồng đại. Một cư dân Hà Bắc nói, đệ tử Đại Pháp Đại Lục bất chấp rủi ro, sinh mạng, tự trả tiền làm tài liệu, phát tài liệu, nói ra sự thật. Rất nhiều người không tu luyện chúng tôi sợ hãi đề phòng. Rất nhiều người không dám xem tài liệu chân tướng, sợ bị người xấu tố giác, sợ bị tà đảng làm cho điêu đứng. So sánh thì thấy đệ tử Đại Pháp quả là rất tài giỏi, thật phi thường. Tài liệu chân tướng đã dạy chúng tôi làm người ra sao, nói cho chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là chiếc thang lên trời. Tôi cảm tạ đệ tử Đại Pháp, càng cảm ơn bội phần sư phụ Đại Pháp. Một người dân ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông nói, mãi gần đây tôi mới đọc cuốn sách Quý chuyển Pháp Luân của Lý Đại Sư. Vừa mới xem một phần nhỏ ở đầu cuốn sách, tôi đã liền minh bạch ra đạo lý làm người tốt và hiểu ra rất nhiều điều mà hơn nửa đời người tôi không hề biết. Cuốn sách này thật sự rất tuyệt vời, cũng khiến tôi cũng phần nào hiểu được việc hàng ngàn đệ tử Đại Pháp Đại Lục bị tà đảng đàn áp tàn khốc trong mấy năm gần đây, không sợ cường quyền, mạo hiểm mạng sống kiên trì tín ngưỡng Đại Pháp. Tôi cũng quyết sẽ không tin theo những tuyên truyền giả tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công. Một người dân phổ thông ở huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh nói, tuy tôi không tu luyện, nhưng tôi rất tin vào Đại Pháp, tin những lời Ngài ấy nói, tôi cũng làm mọi việc chiều theo lời dạy của Ngài ấy. Tôi cũng hy vọng ngày càng nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng Đại Pháp. Tin tức thứ hai, phương pháp thiền định cổ xưa được chào đón ở hội chợ sức khỏe tại Copenhagen, Đan Mạch. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2, ngày hội sức khỏe thân thể trí óc và tinh thần được tổ chức tại tòa nhà triển lãm Brobyhoren ở Copenhagen, Đan Mạch. Nhóm học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia sự kiện này. Nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như tìm hiểu về pháp môn tu luyện tinh thần hòa ái và cuộc bức hại mà pháp môn này đang phải trải qua ở Trung Quốc. Cô Pia nói rằng cô rất quan tâm đến văn hóa Trung Hoa, đã tham dự buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 2 tháng 2. Cùng ngày hôm đó cô bắt đầu học các bài công pháp. Cô nói, tôi cảm thấy thật tuyệt vời, đây chính là những gì mà tôi từng tìm kiếm. Cô Pia đã mua một cuốn sách chuyển Pháp Luân và nói rằng, tôi không thể đợi để đọc cuốn sách này. Một người đàn ông tên là Jen đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Anh rất quan tâm đến sự liên quan giữa việc luyện các bài công pháp với việc đề cao tâm tính. Có vẻ như anh rất hài lòng với những hiểu biết mới của mình. Tôi thấy rằng những người theo tôn giáo giờ không còn coi việc tu tâm là nghiêm túc nữa. Điều đó thật không tốt. Chúng ta phải tìm ra cách để quay về với bản tính tiên thiên của mình, thay vì tuột dốc theo xã hội ngày nay, anh nói thêm. Hai người phụ nữ lớn tuổi đã tới và hỏi rất nhiều câu hỏi. Một người trong số họ là giảng viên từng giảng dạy ở Trung Quốc. Bà hỏi về sự khác biệt giữa khí công và Pháp Luân Đại Pháp và tại sao môn tu luyện này lại bị cấm ở Trung Hoa. Sau khi nghe một học viên giải thích về môn tu luyện và về việc Đảng Cộng sản đã phỉ báng pháp môn này ra sao trong suốt 18 năm qua, người phụ nữ dường như thỏa mãn với lời giải thích và quyết định học các bài công pháp cùng với bạn của mình. Ngay hôm sau họ cũng quay lại để tham dự buổi chia sẻ thông tin. Ông Ken Akkerin cùng vợ là Anna Akkerin đều đến từ Thụy Điển. Cả hai ông bà và người bạn là ông Biri đã dừng chân tại quầy thông tin. Biri có thể nói một chút tiếng Trung Quốc và họ đã trò chuyện hồi lâu. Họ rất thích thú khi biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên 100 quốc gia. Họ đã tìm ra nơi mua sách và học các bài công pháp miễn phí. và cho biết họ sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều gia đình tới và nói rằng họ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng mọi hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đều là miễn phí. Một người đàn ông lớn tuổi nói ông ấy thích môn tu luyện này ngay khi ông nhìn thấy những từ chân thiện nhẫn. Tôi nghĩ rằng pháp môn này sẽ giúp tôi cả về thể chất và tinh thần, ông cho biết. Hai người phụ nữ đã dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và rất sốc khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở quốc gia này. Họ nói rằng họ chưa bao giờ nghe thấy điều gì kinh khủng đến vậy. Một trong số họ đã hỏi xin thêm các tài liệu để cho bạn bè và đồng nghiệp của mình đọc. Thật là đáng sợ nếu chúng ta làm ngơ. Tôi còn có thể làm được gì nữa không? Bà hỏi. Cô Anna, chồng cô và một người bạn cùng nhau tới thăm Copenhagen. Anna đã rơi lệ khi một học viên mô tả về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Tôi không bao giờ có thể nghĩ được rằng điều này có thể xảy ra, cô nói. Cả ba người đều ký tên vào bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt của bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ 3. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn mở tại trường trung học quận Harding ở Scotland, ở Stockholm, nhận lời mời của Harding Cameron và hiệu trưởng Stephen Whitman của trường trung học Otsa Gymnasium. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã ra mắt tại tiền sảnh của phòng họp trường vào ngày 5 tháng 2 năm 2018. Trường trung học Otsa Gymnasium là một trường công cấp thành phố có 900 học viên. Phương châm hoạt động của nhà trường là cởi mở, tích cực tham gia và sáng tạo. Bà Graner, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, cho hay triển lãm ở trường trung học là sự kiện có ý nghĩa, thể hiện uy đức của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý căn bản Chân Thiện Nhẫn đối với giới trẻ. Chủ tịch Ban Văn hóa và Giải trí Hunting Common, bà Vibeke Bill, đã phát biểu tại lễ khai mạc, khuyến khích học viên và cộng đồng cư dân đến tham gia triển lãm để tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nền văn hóa cổ xưa tuyệt vời của phương Đông và cuộc sống của con người của một nền văn hóa khác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Stockholm đã biểu diễn một điệu múa sư tử tại lễ khai mạc và phát tặng hoa sen, giấy gấp thủ công cho khách tham quan. Em Anion, một học sinh trung học cơ sở, đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hàng trăm học sinh và khách tham quan đã đến xem triển lãm vào ngày khai mạc. Thấy học sinh quan tâm sâu sắc và thảo luận sôi nổi, ông Wisman vô cùng cảm động và cho hay ông sẽ giới thiệu triển lãm cho giáo viên và học sinh của các trường khác nữa. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được trưng bày tại nhiều thành phố ở Thụy Điển hơn 40 lần kể từ năm 2005. Đây là triển lãm đầu tiên diễn ra tại một trường học triển lãm, sẽ kết thúc trong 2 tuần nữa. Tin tức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tòa án tỉnh Hà Nam bí mật kết án ông Lý Toàn Quý vì sợ bị phơi bày trên trang web Minh Huệ. Ngày 18 tháng 1 năm 2018, ông Lý Toàn Quý đã bị tòa án huyện An Dương kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Tòa án đã vi phạm thủ tục pháp lý khi không thông báo cho gia đình hay luật sư của ông. Ông Lý bị đưa đến nhà tù Trịnh Châu ở thành phố Tân Mật. Khi gia đình ông Lý hỏi nhân viên tòa án vì sao việc kết án ông lại bị giữ kín thì họ cho gia đình ông biết rằng bởi vì thông tin về phiên xét xử của ông Lý đã được đăng trên trang web Minh Huệ. Ông Lý Toàn Quý, 58 tuổi, ở thôn Phụ Thành, thị trấn Thủy Giã, huyện An Dương, bị bắt khi đang trò chuyện với mọi người và phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Tường Thôn vào ngày 11 tháng 6 năm 2017. Hôm sau, nhà ông Lý đã bị lục soát, cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin. Ngày 23 tháng 6, ông Lý đã bị chuyển từ một trung tâm giam giữ tới một trại tạm giam ở huyện An Dương. Ông Lý bị tòa án An Dương xét xử vào sáng ngày 31 tháng 10 năm 2017. Bốn người nhà của ông đã tham dự phiên tòa diễn ra trong một giờ đồng hồ. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông và tuyên bố rằng ở Trung Quốc không có luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật. Ông khẳng định rằng việc ông Lý trò chuyện với mọi người về tín ngưỡng tâm linh của mình hay việc sở hữu các sách Pháp Luân Công là không trái luật pháp. Ông Lý cũng đã chứng thực việc ông đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công ra sao và tầm quan trọng của việc giúp công chúng tìm hiểu sự thật về môn tu luyện này, cũng như Pháp Luân Công đã bị bức hại như thế nào. Thẩm phán và các viên chức không phản đối trong quá trình luật sư biện hộ, cũng như khi ông Lý trình bày. Sau đó, thẩm phán đã hoãn xét xử và tuyên bố việc kết án sẽ được thông báo vào một ngày khác. Hơn 2 tháng sau, Tòa án huyện An Dương đã ra phán quyết đối với ông Lý vào ngày 18 tháng 1 năm 2018, mà không thông báo cho gia đình hay luật sư của ông. Cuộc đời Đồng Đồng đã thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp. Một đệ tử Đại Pháp đã phát biểu tại Pháp hội giao lưu Tân Bắc Thì Hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Bắc. Pháp Luân Đại Pháp là ánh mặt trời mà tôi đã chờ đợi suốt cuộc đời mình. Học viên này có tên Đồng Đồng. Cô đã chia sẻ về việc mình đã thay đổi từ một người lười biếng và hư hỏng trở nên cần mẫn và đức độ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đồng Đồng đam mê mạng Internet từ khi còn rất nhỏ. Khi đối mặt với áp lực, cô đã bước vào thế giới ảo Internet. Cô lướt web cả ngày lẫn đêm. Sáng hôm sau thường dậy muộn và đi học không đúng giờ. Do đó ở trường cô cũng thường xuyên bị phạt. Cô thường nghĩ về những thứ trên Internet và trở nên uể oải, chán nản và cáu kỉnh. Cô không thích học và cảm thấy vô vọng về tương lai của mình. Bố mẹ cô lo lắng cho con gái và cảm thấy bất lực. Chú của Đồng Đồng đã mời cả gia đình cô đi xem triển lãm tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, Vân Lâm tại thành phố Cao Hùng, tháng 7 năm 2015. Đồng Đồng vô cùng xúc động khi đến xem triển lãm nghệ thuật ngày hôm đó. Cô cảm thấy có hứng thú với nghệ thuật và quyết định chuyển trường. Sau khi được sự đồng ý của bố mẹ, cô đã làm một bài kiểm tra để chuyển trường. Cô được nhận vào khoa nghệ thuật của trường. Nhờ năng lực của mình, Đồng Đồng đã được nhận vào học trường nội trú tại Vân Lâm. Các học sinh trong trường đều học cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, một bài giảng mỗi ngày. Đây là buổi học bắt buộc. Cũng từ đó, Đồng Đồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô dần dần đã có thể thức dậy sớm vào buổi sáng và có nhiều năng lượng hơn. Cô đọc cuốn sách nhiều lần và tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống thường nhật. Tính cách của cô đã thay đổi. Đồng Đồng bắt đầu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống từ khi đọc sách chuyển Pháp Luân và cô luôn thấy hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Kết quả học tập ở trường của cô cũng được cải thiện. Hàng ngày cô tuân theo các nguyên lý chân thiện nhẫn, thay đổi cách sử dụng ngôn từ cũng như cách hành xử. Cô nói, tôi không còn nhớ bất kỳ một lời xấu nào nữa. Mỗi khi trở về nhà, Đồng Đồng thường nằm trò chuyện với hai chị em của cô. Hai chị em của Đồng Đồng bắt đầu tranh cãi nhau về một vấn đề nhỏ. Họ bắt đầu la lối và không ai chịu nhường ai. Đồng Đồng bình thản nói với họ hãy bình tâm lại. Tại sao hai chị em lại cãi nhau như vậy? Hãy bình tâm xuống và bình tĩnh nói chuyện. Từng người nói một, hãy lắng nghe em nhỏ của chúng ta nói trước. Xem em muốn nói gì. Một người nói trước và sau đó thì đến người kia nói. Vậy là cuộc cãi vã đã được giải quyết một cách hòa bình. Cả ba chị em cùng cười sau đó. Chị gái lớn của Đồng Đồng đã hỏi cô. Làm sao em có thể tích cực như vậy được? Em đã thay đổi rất nhiều và không còn nói lời xấu nào nữa. Có phép màu gì xảy ra với em vậy? Đồng Đồng mỉm cười và trả lời. Câu trả lời là em có chân thiện nhẫn trong tâm. Em đang tu luyện Pháp Luân Công. Một ngày trước khi kết thúc một kỳ học, Đồng Đồng đã quay trở về ký túc xá muộn. Cô đã bị phạt và phải nhổ cỏ ngoài đồng vào buổi trưa trong 2 ngày. Trong ngày đầu tiên cô đã cảm thấy mệt mỏi vì phải lao động và trong tâm đã phàn nàn về cô giáo của mình. Cô và các bạn khác đã học Pháp vào buổi chiều. Cô đột nhiên hiểu ra rằng cô nên hướng nội và loại bỏ những suy nghĩ xấu cũng như những thiếu sót của bản thân. Cô tiếp tục đi làm cỏ vào ngày tiếp theo với một tâm trí an hòa và với suy nghĩ giúp đỡ trường học. Cô đã không còn cảm thấy mệt mỏi một chút nào nữa. Cô bây giờ đã dũng cảm đối mặt với những vấn đề chưa giải quyết được và xử lý chúng bằng chính niệm. Trường học dạy nghệ thuật cổ điển của phương Tây và có những yêu cầu nghiêm ngặt về tỷ lệ, kết cấu và hình thức. Đó là một trở ngại đối với cô khi mới chuyển trường. Khi bế tắc, cô sẽ nói với cô giáo rằng cô không thể làm được. Cô giáo sẽ kiên nhẫn khích lệ cô và nói, các kỹ năng của con sẽ được cải thiện, miễn sao con tu luyện tinh tấn. Cô không hoàn toàn hiểu được câu nói này nhưng một lần, khi đọc một bài thơ hồng ngâm của sư phụ, cô đã ngộ ra được. Cô bắt đầu thích đọc các sách đại pháp và bắt đầu tu luyện tinh tấn. Theo sự hướng dẫn của giáo viên, các kỹ năng nghệ thuật của cô đã được cải thiện nhanh chóng và cuối cùng cô đã hiểu được ý nghĩa của những lời cô giáo nói. Trong năm vừa qua, cô đã trở nên đầy hy vọng và tâm trí an hòa. Điểm số ở trường cũng được cải thiện nhiều. Cô thích đi học và muốn tu luyện đại pháp tinh tấn hơn nữa. Cô nói, tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.